Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tối hôm nay là ngày thứ ba của khóa thọ Pháp Úc Châu kỳ thứ 13. Thì một lần nữa thì tối hôm nay gồm có hai ni sư. Ni sư phía bên trái là ni sư Quyên Thông. Ni sư hiện nay trụ trì chùa Quan Âm ở Ashley. Và ni sư là ni sư Như Tiết đang trụ trì chùa Diệu Âm. Thì hai cái từ là Quan Âm rồi Diệu Âm, ngẫu nhiên mà hai ni sư gặp nhau trên một cái âm thanh rất là vi diệu, cho nên tối hôm nay chắc là hai cái vi diệu ấy nó sẽ đem lại rất là hạnh phúc và rất là vui vẻ cho các học viên. Thiết nghĩ thì hai ni sư chắc là mấy ngày nay là chư tôn đức, cho nên cái cách mà trình bày của chư tôn đốc nó cũng có một cái gì đó nó khác hơn quý ni sư, cho nên là tối nay có thể quý ni sư có thể làm một cái gì đó thay đổi trong không khí mà nói chuyện cho tối hôm nay. Thì sơ lược chút là ni sư Như Tiết và ni sư Viên Thông, thì hai ni sư cũng là cùng học chung trường, cùng là tốt nghiệp của Đại học Vạn Hạnh. Và sau đó thì một ni sư Viên Thông có đi học Đài Loan, và ni sư Như Tiết thì ni sư Như Tiết vẫn giữ lại ở Việt Nam sau thời gian, và ni sư tiếp tục hành đạo ở nơi đây. Thì tối hôm nay là tình huynh đệ gặp nhau trên pháp trường ấy. Dễ sợ. Cho nên Đạo Hiến cũng không có dám làm nhiều thời gian. Thì kính chúc hai ni sư luôn luôn mạnh khỏe để mà phụng sự đạo pháp, và tối nay chia sẻ cùng quý Phật tử. Và quý Phật tử cũng trân trọng lắng nghe những cái gì chia sẻ của hai ni sư. A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, chúng con xin cảm ơn những lời giới thiệu vừa rồi của Đại Đức A Di Đà Phật. Dạ, bây giờ xin mời quý vị chúng ta đồng niệm Phật. Nam Mô Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Trong khóa tu học Phật Pháp kỳ 13 này, xin chúc quý Ngài thân tâm thường an lạc. Và bây giờ thì xin cô cũng có vài lời vấn an sức khỏe đến với toàn thể quý học viên. Xin hỏi quý vị, trong mấy ngày qua, bữa nay là ngày cũng gần chót rồi đó, quý vị có được khỏe không? Dạ, nhưng mà chắc là cũng yếu lắm, tại vì có một số vị bận, cô thấy còn bận ở dưới, chắc cũng lo văn nghệ cho nên không có lên đầy đủ. Thì không sao, chúng ta có bao nhiêu thì nghe bấy nhiêu. Thì xin thưa cùng với quý vị là Ban Hoằng Pháp đã giao cho, phân bổ cho cô với sư Viên Thông về cái đề tài là sám hối nghiệp chướng. Thì bây giờ cô sẽ chia sẻ về cái phần sám hối, phần nghiệp chướng thì sư Viên Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị. Cô sẽ nói phần sám hối. Kính thưa toàn thể quý học viên Phật tử, như tất cả chúng ta đây đã là con người mang thân sống trên cõi ta bà này thì không ai là không có lỗi, không ai là không tạo nghiệp. Thì chữ tạo nghiệp ở đây nó có hai, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nhưng mà phần đông chúng ta đều tạo nghiệp bất thiện nhiều hơn là nghiệp thiện. Do đó mà chúng ta mới vào ra ba cõi, lên xuống sáu đường, luân hồi sanh tử luôn luôn không dứt. Đó, vì vậy nói là con người chúng ta không có lỗi thì rất là khó. Bởi vì Đức Khổng Tử cũng có nói là nhân vô thập toàn, con người không ai là hoàn toàn cả. Chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài mới là hoàn toàn không có lỗi. Chứ còn những bậc thanh văn, những bậc A-la-hán vẫn còn những cái vi tế hoặc đó, tức là vẫn còn có chút chút cái lỗi, gọi là vi tế hoặc. Chư Phật, chư Bồ Tát ra đời á, các ngài là luôn luôn làm lợi ích cho chúng sanh. Như là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca của chúng ta đây, ngài ra đời là vì hạnh nguyện, vì mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Một cái thế giới đầy dẫy khổ đau, gọi là ngũ trược ác thế, thì đó là vì nguyện lực. Cho nên nói rằng có hai hạng người xuất hiện trên cõi thế gian này. Đó. Một là vì nguyện lực, hai là vì nghiệp lực. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng ra đời là vì nguyện lực. Còn chúng ta đầu thai ra cái cõi ta bà này là vì nghiệp lực. Đó. Do cái nghiệp lực nó dẫn dắt, nó lôi kéo chúng ta mới ra cái cõi hồng trần này. Đó. Quý vị biết chúng ta ra đây là để làm gì không? Quý vị tự giỏi quá ha. Để trả nợ không? Có vay nợ không? Đó, đời. Vậy thì gọi là trả nợ và vay nợ ha. Đó. À, tức là trả nghiệp và vay nghiệp. À, đó. Cho nên nói là hoàn toàn không có lỗi thì rất là khó. Mà bây giờ chúng ta muốn cho cái tội lỗi đó, cái nghiệp chướng đó nó tiêu trừ thì phải làm gì? À, đúng rồi, phải sám hối. Do đó mà hôm nay hai sư đây sẽ gửi đến quý vị đề tài là sám hối nghiệp chướng. A Di Đà Phật. Dạ, thôi để ngồi. Dạ, A Di Đà Phật. Thì bây giờ trước khi mà quý vị muốn thực hành cái pháp sám hối thì phải hiểu về cái nghĩa lý thuyết chứ, phải hiểu ý nghĩa lý thuyết sám hối là gì chứ, rồi mình mới thực hành. Nhưng mà cô thấy đa số ở đây quý Phật tử ai cũng giỏi hết rồi, hỏi một cái là trả lời ngay, không? Đó, Hơn nữa quý vị đi tu học cũng rất nhiều lần và cũng đi chùa lâu năm, nghe quý thầy giảng về cái từ sám hối rất là nhiều. Đó, bây giờ nghe lại nữa có chán không? Không chán ha, càng nghe càng thấm phải không? Thật sự mà nói thì giáo pháp của Phật thậm thâm vi diệu, chúng ta nghe hồi, nghe mãi cũng không thấy chán. Nhưng mà bây giờ nếu vị nào mà đã nghe rồi á, thì bây giờ nghe lại để đợi những người bạn của mình. Trong đây cũng có một số người, một số vị là cũng mới đi đầu tiên á, nhiều lúc cũng nghe nó sám hối chứ cũng chưa có hiểu sám hối là gì. Đó, thì vị nào đã nghe rồi thì bây giờ ôn lại, thì gọi là ôn cố tri tăng. Tức là mình ôm cái cũ để mà biết thêm cái mới thì cũng không có gì là chán hết ha. Đó, thì bây giờ cô cũng nhắc lại cái từ sám hối để cho quý vị nghe nữa. Tại vì không có một cái gì mà nó luôn luôn nó dừng lại ở một cái trạng thái nhất định của nó. Như quý vị thấy như một dòng nước nè, một đám mây á, nó không ở mãi yên, nó không có bao giờ nó đứng yên một chỗ, phải không? Nó luôn luôn sanh diệt, biến chuyển ở trong từng sát na. Dòng nước hôm qua không bao giờ giống cái dòng nước hôm nay. Nó luôn chảy mãi không dừng, gọi là hằng chuyển như bọc lưu. Tức là nó luôn chảy mãi không dừng. Cho nên cô nhớ có một nhà Hy Lạp cổ điển có nói cái câu là chúng ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông đó. Tức là cái ý nghĩa nó như vậy. Vậy thì bây giờ cô định nghĩa về cái từ sám hối. Sám hối là cái từ tiếng Phạn ha. Dịch là tào dịch á, là nghe, tiếng Phạn gọi là Samma, mà tào dịch là hối quá. Tào tức là Trung Hoa đó, dịch là hối quá. Thì bây giờ nếu mà chúng ta tách riêng ra hai cái từ á, cũng như là cái từ sám hoặc từ hối á, tách riêng ra làm hai thì nó không có đủ nghĩa. Do đó mà chư tổ các ngài mới ghép chung lại là một cái từ sám hối, gọi chung là sám hối. Thì trong kinh gọi là sám giả, sám kỳ tiền khiên, mà hối giả, hối kỳ hậu quá. Có nghĩa là sám là mình ăn năn, là bày tỏ cái sự lỗi lầm mà trước kia đã phạm. Đó. Ví dụ như là trước kia chúng ta vì vô minh che lấp, không có hiểu biết cho nên phạm những cái lỗi lầm như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm vân vân. Đó. Mà ngày hôm nay nhờ bạn thiền tri thức, nhờ học được giáo lý của Phật cho nên chúng ta biết quy y, biết làm những cái điều đó là không đúng, là tội lỗi, thì bây giờ chúng ta ăn năn. Đó, cho nên là gọi là ăn năn cái lỗi trước là như vậy. Còn chừa bỏ không, mà bây giờ cái lỗi trước á, cái lỗi trước ở đây á, quý vị biết cái lỗi trước là cái lỗi lúc nào không? Cái lỗi trước đây không phải nó ở trong một cái đời này thôi, không phải trong một cái đời này chúng ta đã tạo. Trong cái đời này chúng ta đã tạo lỗi á, coi vậy chứ nó không bao nhiêu đâu, nó ít ỏi lắm. Mà cái tội lỗi đây, cái lỗi trước ở đây là nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Đó, từ vô thủy cho tới ngày nay. Nó kéo dài như một sâu chuỗi dài vô tận vậy đó. Nó chất chồng cao như núi vậy đó. Đó. Bởi vậy cho nên nếu mà nó có cái hình dạng á, nó có cái hình tướng, cái tội lỗi của chúng ta ấy, nó có cái hình tướng á, thì không biết lấy cái gì để mà chứa đựng cho hết. Đó. Cho nên trong kinh mà Hoa Nghiêm đó, ngài Phổ Hiền Bồ Tát ngài có nói á, nếu mà tội lỗi của chúng sanh mà có hình tướng thì khắp cõi hư không này nè cũng không chứa hết. Đó. Quý vị thấy dễ sợ không? Tội lỗi là nó nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đó, mà hư không này cũng không chứa hết. Thì ngài Phổ Hiền Bồ Tát ngài đã khẳng định như vậy thì chúng ta không thể không tin. Do đó ngày hôm nay chúng ta thành tâm sám hối ăn năn cái lỗi trước, đó là cái lỗi trước như vậy đó, là còn chừa bỏ cái lỗi sau là sao? Chừa bỏ cái lỗi sau có nghĩa là sám hối rồi thì không có phạm trở lại. Bắt đầu từ lúc chúng ta ăn năn, chúng ta sám hối thì chúng ta không có tái phạm trở lại. Chứ nếu mà chúng ta sám hối rồi cũng như là trả được cái nghiệp trước rồi đó, mà chúng ta phạm lại thì chúng ta tiếp tục tạo cái nghiệp sau nữa. Cũng như mình đã mượn của bạn mình một số nợ, hay là mình vay của ngân hàng một số nợ, rồi mình trả được cái số nợ đó rồi, rồi mình tiếp tục mình vay nữa, thì cái món nợ đó biết bao giờ mình mới trả hết. Cho nên cái nợ nó vẫn chồng chất mãi. Thì mình sám hối như vậy trong giáo pháp nhà Phật không có đúng cái nghĩa của cái từ sám hối. Thì bây giờ cô đã định nghĩa cho quý vị hiểu là sám hối như vậy rồi ha. Thì bây giờ cô phải đi tới cái phương pháp sám hối, cái cách sám hối, để cho quý vị biết cái cách sám hối, mình phải sám hối như thế nào. Chứ nhiều lúc nói không như vậy thì quý vị cũng không có hiểu. Thì phải chỉ ra cái phương pháp sám hối, cái cách sám hối. Thì thật ra thì cái sám hối thì nó rất là rộng. Nó rất là rộng. Như chẳng hạn quý vị thấy như ở phương Tây này ha, họ ở đây họ không có vô đạo Phật, họ không có theo đạo Phật mình. Bên đây thì bên Công giáo là nhiều. Nhưng mà thấy người ta rất là lịch sự ha. Mỗi lần mà từ một đứa bé cũng vậy, nó đụng một cái gì hay nó có gì đó, nó sorry liền. Nó xin lỗi mẹ nó liền, hay là xin lỗi bạn nó liền, xin lỗi liền. Thì cái đó cũng là sám hối đó, cũng là cách sám hối. Tại mình sorry, tức là mình biết cái lỗi của mình rồi mình không có làm cái đó nữa ha. Thì cái đó là cũng là sám hối. Nhưng mà thì mặc dù người ta không có theo đạo Phật, nhưng mà cái cử chỉ đó, cái hành vi đó cũng là sám hối. Còn trong đạo Phật chúng ta nói rộng hơn, nói rõ thêm, thì nó có bốn cái pháp sám hối. Bốn pháp sám hối. Thì cái pháp thứ nhất á, gọi là tác pháp sám hối. Cái thứ hai gọi là thủ tướng sám hối. Mà thứ ba gọi là hồng danh sám hối. Thứ tư gọi là vô sanh sám hối. Thì bốn cái pháp này, ba pháp trước á, thuộc về sự. Còn cái pháp mà vô sanh sám hối á, pháp sau cùng á, thì thuộc về lý. Thì cái pháp đầu tiên á, là tác pháp sám hối. Cô giảng rộng về bốn cái pháp này cho quý vị để quý vị nhớ kỹ. Thì bốn pháp sám hối này, thứ nhất là tác pháp sám hối thuộc về sự. Vì nó thuộc về sự cho nên nó cần phải có hình thức. Hình thức ở đây có nghĩa là như là trước khi chúng ta muốn sám hối thì phải có bằng Phật, rồi phải có hình tượng Phật, phải trưng trang hoàng hoa quả cho nó trang nghiêm đó, rồi chúng ta đối trước đó mà sám hối. Thì tác pháp sám hối, cái pháp này thì thường là trong chùa quý thầy quý sư sử dụng cái pháp này nhiều hơn. Cái nghĩa là phải có chư tăng thanh tịnh chứng minh nữa đó. Thì cái người phạm lỗi mà ra bạch những cái lỗi lầm của mình ra, rồi thành tâm sám hối, thì có chư tăng thanh tịnh chứng minh cho mình làm yết ma, tác pháp yết ma, thì lúc đó tội lỗi của vị đó mới được tiêu trừ. Thì đó là cái tác pháp sám hối. Còn cách thứ hai á, gọi là thủ tướng sám hối á. Thì cái pháp thủ tướng sám hối này cũng thuộc về sự. Cũng thuộc về sự chứ không phải, chứ chưa thuộc về lý. Thì cái pháp đây á, là Quý vị mà ở nơi nào á không có chùa, không có chư tăng, hoặc là có mà không được thanh tịnh, thì quý vị có thể đối trước bằng Phật, đối trước bằng Phật mà mình lại lại để sám hối, thì từ lại từ một ngày cho đến 7 ngày, rồi cho đến 49 ngày, hay là nhiều hơn nữa, cho đến khi nào mà mình nằm mộng mình thấy được cái hảo tướng. Hảo tướng ở đây là cũng như là mình thấy hào quang của xuất hiện, hoặc là mình thấy hoa sen báo nở, hay là thấy chư Phật chư Bồ Tát đến để mà xoa đầu đó, những cái tướng tốt đó xuất hiện ra, thì lúc đó là mình nghĩ là tội lỗi mình nó đã tiêu trừ đó, thì lúc đó là mình mới thôi sám hối, là cái pháp đó gọi là thủ tướng sám hối. Còn pháp thứ ba gọi là hồng danh sám hối. Hồng danh sám hối là cái phương pháp này rất là thông dụng, phải không? Quý vị thường 14 với 30 hay đến chùa, hay về chùa sám hối đó, là sám về hồng danh bảo sám, tức là cái pháp đây là gọi là hồng danh sám hối. Và pháp thứ tư là vô sanh sám hối. Thì cái pháp vô sanh sám hối này rất là cao. Cái pháp này thuộc về lý đó, chỉ có những bậc thượng căn thượng trí mới thực hành được cái pháp vô sanh này. Nghĩa là cái pháp này phải quán sát, hành giả phải quán sát tự tâm của mình cho thật là vắng lặng trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, cho được thanh tịnh đó. Trong ba thời gian như vậy, khi nào mình cảm thấy cái tâm mình hoàn toàn vắng lặng, thanh tịnh rồi ấy, thì nghĩa là mình thấy là cũng như là trong kinh gọi là tội tùng tâm khởi tương tâm sám đó, nghĩa là rồi tâm nhược diệt thời, tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chơn sám hối đó. Cái cách sám hối này rất là cao, chỉ có bậc thượng căn thượng trí mới làm được, chứ còn chúng ta thì chưa làm được cái pháp vô sanh sám hối này. Quý vị biết như ngày xưa mà lúc Đức Phật còn tại thế đó, thì có những vị phạm tội rất là nặng, như là vua A Xà Thế đó, quý vị đọc lịch sử thấy không? Vua A Xà Thế là một vị vua phạm một trong ngũ nghịch tội đó, gọi là trọng tội, tội mà giết cha, hại mẹ là rất là nặng. Mà khi nhà vua ăn năn sám hối, khi nhà vua thấy cái điều đó là tội lỗi trong người của ngài đó, của nhà vua đó, mọc cái nghĩa là cái quả báo nó tới đó, mọc đầy những cái mục nhọt mục ghẻ, nghĩa là rất là kinh khủng, thì lúc đó ông ta mới nhờ được một cái cận thần là Kỳ Bà đó. Người cận thần đó rất là tinh hiểu Phật pháp, cho nên mới hướng dẫn ông đến nơi gặp Phật để mà sám hối. Thì khi ông đến nơi mà ông quỳ xuống là tự nhiên cái lòng, cái sự thanh tịnh của ông nó phát khởi, rồi cái lòng từ bi của ông nó phát khởi, là nghĩa là ông dùng cái pháp vô sanh sám hối này đó, sám hối ngay, thì lúc đó là Đức Phật thọ ký liền, thấy không? Thọ ký là đương lai sẽ được thành Phật. Đó, quý vị thấy không? Một bậc thượng căn thượng trí, họ đã sám hối một cái là tội lỗi liền tiêu. Và rất là nhiều câu chuyện, chẳng hạn như là ngài Ương Quật Ma La. Quý vị biết Ương Quật Ma La không? Ngài Ương Quật Ma La đó là Trường Trảo đó, có cái biệt hiệu là Trường Trảo nữa, nghĩa là ông có móng tay rất là dài, mà ông theo đạo Tà giáo đó, bên tà giáo đó là giáo chủ ở bên đó bắt ổng phải đi giết, nghĩa là chừng nào mà ổng đeo được cái vòng hoa trên trên người ổng là những cái bàn tay không đó, mà ổng giết là gần cả ngàn người, là biểu giết đủ 1.000 người thì mới là truyền cái nghĩa là cái tam tam ấn, là ý là truyền đạo cho ổng là ngôi mà kế thế cái vị giáo chủ đó đó. Thì ổng vì nghe lời đó cho nên ổng ráng ổng đi làm, mà ổng hay ổng giết người nào xong là ổng chặt cái đôi bàn tay đó, ổng xỏ ổng đeo, chặt đôi bàn tay ổng xỏ ổng đeo, ổng chỉ lấy đôi bàn tay thôi. Thì đến nỗi mà ổng ở trong một cái rừng đó, ổng chờ đợi ai đi qua là ổng giết. Thì một hôm ổng ổng giết quá nhiều đi cho nên cái khu rừng đó nó rất là vắng vẻ, không ai dám đi qua nữa hết, không người nào dám đi qua. Thì ổng đợi mãi, hôm đó thì ổng đợi cả ngày cũng không thấy ai đi qua nữa. Thì lúc đó ổng mới khởi cái tâm á, là trở về nhà giết mẹ, tại vì ổng chỉ còn có một người mẹ ở nhà nữa thôi, là ổng khởi cái tâm như vậy. Thì khi ổng vừa khởi tâm thôi thì lúc đó Đức Phật ngài đã quán sát, ngài tư duy, ngài biết là ông này phạm quá nhiều tội ác mà bây giờ đến lúc đến thời cơ là phải độ ổng, à, cũng như là cái nhân duyên của ổng nó đến. Thì Đức Phật mới vận thần thông đi đến để mà ngăn chặn ổng. Thì lúc Đức Phật đi tới, ổng nhìn thấy Đức Phật ổng mừng quá, tại vì ổng chờ đợi cả ngày mà ổng không có gặp ai đó. Khi mà Đức Phật đi tới thì ổng rất là mừng, thì ổng liền đuổi theo, ổng chạy theo, ổng đi theo để mà ổng giết Phật. Nhưng mà Đức Phật vẫn đi thong thả, ngài vẫn đi từng bước nhẹ nhàng, ngài đi mà ổng chạy hoài không kịp, ổng cứ rượt theo miết mà ổng kịp. Ổng mới gọi là Sa môn, Sa môn Cù Đàm, hãy dừng chân, hãy dừng chân lại. Ổng gọi mà Đức Phật vẫn đi thong thả. Đức Phật mới nói là ta đã dừng lâu rồi. Ừ, Đức Phật chỉ trả lời là ta đã dừng lâu rồi. Thì ổng mới nói là tôi không tin, ông nói ông dừng lâu mà tại sao tôi chạy theo hoài không kịp. Thì Đức Phật mới nói là ta đã dừng trên con đường tội lỗi đó, ta đã dừng trên con đường gươm giáo, ta đã dừng. Thì Đức Phật chỉ cần nói có mấy câu đó thôi mà ổng tỉnh ngộ liền. Ổng tỉnh ngộ là ổng quăng bỏ cây gươm, quỳ sụp xuống để mà đảnh lễ Phật, thành tâm sám hối. Đó, thì đó là những cái mẫu chuyện mà những cái vị đó là cũng là bậc trí rồi, khi mà họ đã quán về cái pháp vô sanh đó thì tội liền tiêu đó. Thì chúng ta ngày hôm nay thì không phải như là những bậc trí đó, nhưng mà chúng ta là hạ căn hạ trí, thì cho vậy đi, cho là hạ căn hạ trí đi, thì chúng ta cũng có thể rất là nhiều phương pháp của Phật đã đưa ra, kinh điển của Phật đã đưa ra, thì chúng ta có thể lại chẳng hạn như là cái bộ mà dày nhất á, là Vạn Phật nè, hoặc là Lương Quần Sám nè, còn những bộ mà vừa như là Đại Bi Sám Pháp hay là Ngũ Bách Danh, hoặc là Từ Bi Thủy Sám, Từ Bi Thủy Sám, hoặc là Hồng Danh Bửu Sám, thì có rất là nhiều kinh. Nhưng mà cô thấy ở trong đây cái bộ mà Hồng Danh Thủy Sám thì rất thông dụng. Hầu hết các chùa đều 14 râm đều có lại, và quý Phật tử cũng về lại là cái bộ Hồng Danh Bửu Sám. Thì nghi thức mà Hồng Danh của chư Phật đó thì có cái công đức không thể nghĩ bàn. Tại vì á, quý vị biết sao không? Chư Phật á, ngài có nói là nếu á, mà vị nào mà chí thành á, lễ lại á, Hồng Danh Thủy Sám á, Hồng Danh Bửu Sám, thì từ cái danh hiệu vị Phật thứ nhất á, quý vị biết vị Phật thứ nhất là vị Phật nào không? Trong trong Hồng Danh Bửu Sám á, Nam Mô Phổ Quang Phật á, rồi Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, cho đến 53 vị Phật. Cho đến 53 vị Phật, tức là cái vị Phật nhất thiết pháp tràng mãn vương Phật đó, gọi là 53 vị Phật đó, từ vị Phật đầu cho đến 53 vị Phật sau, thì tất cả trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ác đạo. Đó, Đức Phật dạy như vậy đó. Nếu vị nào chí thành lễ lại 53 vị Phật trước đó, thì trong trăm ngàn ức kiếp không có đọa vào ác đạo, không có đọa vào tam ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Đó, đó, chư Phật nói như vậy. Còn trong kinh Quán Phổ Hiền thì có nói là, trong kinh Bửu Tích chứ, có Đức Phật có dạy là nếu vị nào mà lễ lại, chí thành lễ lại 35 vị Phật sau á, 35 vị Phật sau, tức là từ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni á, cho đến hết, cho đến Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật đó, đó. Nếu vị nào mà chí thành lễ lại 35 vị Phật sau thì tất cả cái tội ngũ nghịch, nếu mà phạm tội ngũ nghịch hay là thập ác thì đều được tiêu diệt. Đó, chư Phật nói như vậy. Thì chúng ta phải một lòng, phải chí thành mà sám hối, mà lễ lại, chứ không phải chúng ta chỉ lạy sơ sơ, lạy qua loa, cũng như là khi nào mình vui thì đi chùa, còn buồn thì thôi. Hoặc là mình cứ sợ thân thể mình bệnh hoạn, mình không dám tu, không dám lạy, thì khó mà mong tiêu tội được. Bởi vì như lúc nãy cô nói đó, tội lỗi của chúng ta đó gây tạo nó nhiều đời nhiều kiếp lắm, nó sâu dày lắm, mà chúng ta không thể tu sơ sơ hay tu lấy lệ lấy có mà mong tiêu được. Chúng ta phải nỗ lực, phải tinh tấn mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, và suốt cả cuộc đời, suốt cả cuộc đời đó. Thì có như vậy tội lỗi nó mới mong tiêu trừ. Có như vậy thì những cái mầm mà si mê dục vọng nó mới được phát triển, cái Phật tánh Bồ Đề nó mới đôm bông kết trái đó. Và khi mà chúng ta đã phát triển được những cái tánh tốt đó thì tất cả những cái tánh xấu nó không còn có đất để mà nó mọc lên nữa đó. Bởi vì tánh tốt, những cái cây tốt nó đã mọc lên thì những cái cây cỏ xấu nó không bao giờ nó mọc lên nữa đó. Thì cái đất này là đất tâm đó, mà đất tâm của quý vị đó. Thì đó là cái cách sám hối mà cô đã trình bày chia sẻ đến với quý Phật tử, để cho quý vị hiểu. Thì trước khi mà chuyển máy qua cho sư Viên Thông giảng về nghiệp chướng nữa, tại vì quý vị sám hối phải sám hối cái gì, phải không? Thì sám hối tội lỗi, thì tội lỗi chính là nghiệp chướng. Mà nghiệp chướng thì nhiều lúc quý vị nghe mình cứ than, dạ nghiệp chướng của con sâu dày, nhưng mà nhiều lúc không biểu hiện nghiệp chướng là cái gì ha. Thì bây giờ mình cũng nghe, mình biết nghiệp chướng là biết gì đó, nhưng mà mình phải hiểu nữa, phải hiểu rõ nữa. Mình có học thì mình phải hiểu nghiệp chướng là gì, có mấy loại chướng rồi mình phải hiểu rành hiểu nghĩa. Chứ thường thường quý vị cứ đọc là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ, mình đọc thì đọc vậy chứ nhiều lúc mình không hiểu tam chướng là cái gì nữa ha. Thì hôm nay sư sẽ giảng rõ cho quý vị. Thì trước khi đưa máy thì cô xin đọc bốn câu của ngài Huyền Trang đó. Ngài cũng có, ngài là một vị cao tăng lỗi lạc, một vị pháp sư đã uyên thâm về Tam Tạng kinh điển, tức là kinh tạng, luật tạng, luận tạng đó. Ngài Huyền Trang đó là vào đời nhà Đường đó, ở thế kỷ thứ bảy lần đó quý vị, thế kỷ thứ bảy đó, mà ngài không ai tu bằng ngài. Ngài là một vị, nghĩa là không ai đức độ, cao tăng đức độ đó. Quý vị thấy mà Tam Tạng Pháp Sư là ngài Huyền Trang, mà bây giờ sau này tác giả Ngô Thừa Ân đó mới làm ra một cái truyện mà Tây Du Ký đó, Tam Tạng Thỉnh Kinh đó, là lấy cái tích này đó, lấy cái tích mà ngài Huyền Trang sang Ấn Độ thỉnh kinh đó, mới đưa ra cái tích truyện đó, có nhân vật thiệt đó. Thì khi ngài đi đến Ấn Độ, ngài từ Trung Quốc ngài đến Ấn Độ đó, thì thời gian rất là dài á, đi 6 năm, ở 6 năm và về 6 năm mới thỉnh được bộ chân kinh để đem về bên Trung Quốc á. Quý vị biết lúc đó bên Trung Quốc đó chưa có kinh, chỉ có kinh độ tử chứ không có kinh độ sanh. Nghĩa là chỉ có kinh siêu độ cho người chết thôi, còn kinh chân độ sanh thì cho những người sống để tụng, để hành trì thì không có. Do đó ngài Huyền Trang mới đi qua Tây Trúc đó, tức là đến Ấn Độ để mà thỉnh chân kinh đem về đó. Đó, thì lúc mà trên đường đi rất là gian nan, rất là hoạn nạn, đủ muôn ngàn thử thách, muôn ngàn chông gai đó, tưởng chừng như là đã bỏ mình giữa sa mạc đó. Thì khi ngài đi đến tới nơi, tới đất Ấn Độ rồi á, thì ngài mới đến đảnh lễ nơi Bồ Đề Đạo Tràng của chỗ chỗ của Đức Phật Thành Đạo, thì ngài mới làm bốn câu kệ như thế này: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Đó, thì được dịch ra như thế này là khi Phật còn tại thế đó, lúc Đức Phật còn ở đời thì con còn trầm luân, nghĩa là còn trầm luân trong sanh tử, không biết lúc đó là cái gì, trầm luân là ngài là cái gì ha. Nay đã được thân người, tức là ngày nay đã được làm thân người, thì Đức Phật đã diệt độ. Giống như chúng ta nè, nay đã làm được thân người thì Phật đã diệt độ. Áo não thử thân đa nghiệp chướng là buồn thay, buồn thay cho cái thân này quá nhiều nghiệp chướng. Đó, ngài mà còn than ngài là quá nhiều nghiệp chướng. Bất kiến Như Lai kim sắc thân là không có được nhìn thấy cái thân kim sắc của Đức Phật, cái thân vàng của Đức Phật. Đó, ngài làm bốn câu thơ như vậy mà rất là cảm động. Thì cô xin gửi đến quý vị A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Qua cái thời giảng đầu tiên của Ni Sư Chùa Diệu Âm, các vị Phật tử đã hiểu rõ thế nào là sám hối và cách sám hối như thế nào. Các vị phải nhớ nghe, Ni Sư giảng như thế nào là các vị thi, lúc thi là các vị được như thế đó đó. Ni Sư giảng rất là kỹ. Thì sau khi mà Ni Sư giảng về cái cách sám hối là gì? Chính là chúng ta biết được, sám hối có nghĩa là chúng ta biết được mình có bệnh, phải không các vị? Mà có bệnh thì mình phải tìm tìm thuốc và biết chữa chữa trị và chịu uống uống thuốc, đúng không? Nếu mà chúng ta tránh bệnh, không chịu uống thuốc thì bệnh mỗi ngày càng thêm thêm nặng. Như vậy thì cái sám hối cũng vậy, nếu chúng ta biết mình có lỗi thì chúng ta phải tìm cái phương pháp mà sám hối. Thì Ni Sư đã giảng qua sám hối là gì và cách sám hối thì có bốn cách sám hối. Thì hôm nay mà cô sẽ giảng tiếp về chúng ta sám hối về nghiệp chướng. Bởi vì có những Phật tử hay đến chùa thì ấy nói là con nghiệp chướng nặng nề quá cho nên là nhiều lúc con muốn đi chùa mà đi không có được, phải không? Các vị hay hay than vậy phải không? Con có nào là các vị có như là có những cái than phiền, những cái u buồn, những cái phiền muộn, cái đó là cái gì? Phải là cái nghiệp không các vị? Đó. Thì bây giờ cô trước khi đi vào mà giảng về cái nghiệp chướng thì cô xin kể một cái câu chuyện. À, có những vị có trong cuộc sống này của chúng ta, nhiều lúc chúng ta tạo nghiệp nhưng mà chúng ta không biết là tạo lúc nào và không biết mình tạo khi nào, nó vô tình hay cố ý, cái điều đó mình cũng không biết. Nhưng có những lúc có những người Phật tử tới chùa nói con không biết con làm cái điều gì mà rồi cuối cùng sao mà mọi chuyện, cái chuyện xấu cứ đến với con hoài mà con không có biết được cái nguyên nhân tại sao cả đời con ở hiền, làm lành, tu phước mà sao đời con cứ khổ hoài, phải không các vị? Mình không biết là mình tạo nghiệp từ kiếp nào. Thì nhân đây cô cũng kể một câu chuyện, cô cũng xin phép ngồi để nói cho nó tự nhiên. Thì có một ngôi chùa nọ, trong đó chúng tăng ở rất rất là đông. Thì có một trong đó có một chú tiểu khoảng 10 tuổi, tu hành rất là tinh tấn, hàng ngày tụng kinh niệm Phật, coi như là siêng năng học hành và chuyên giúp đỡ các vị cao Phật ở trong cao tăng lớn ở trong chùa. Thì trong cái chùa đó có chúng tăng thì có một vị tỳ kheo lớn tuổi bị bệnh cùi hủi, coi như là chúng tăng ai cũng xa lánh, ai cũng không có dòm ngó tới, vì bị cái bệnh đó là nó hôi thối lắm, cho nên là tất cả chúng tăng không ai để ý. Nhưng mà cái chú tiểu này hàng ngày đi tới chăm sóc lo lắng cho cái vị tỳ kheo này, mỗi ngày tắm rửa, bưng cơm bưng nước đến, và dần 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 lớn lên như vậy cho tới khi ngài học hành rất là chăm chỉ, siêng năng và rất là có hạnh kiểm. Thì cái tuổi ngài cũng một hôm thì cái vị tăng già này cũng xin xuất chúng về, ngày ngài đau bệnh ngài trở về một cái tịnh 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 thất ngài ở. Trước khi ngài đi thì ngài có tới nói với vị tỳ kheo mà lâu nay chăm sóc cho ngài đó, ngài nói là sau này nếu mà thầy có gặp những cái khó khăn gì á thì ngài cứ đến núi Cửu Lũng, ở đó nó có hàng cây bồ đề, thì ngài sẽ tìm gặp tôi ở đó. Nếu ngài có chuyện gì mà không có giải quyết được thì cứ đến tìm. Thì ngày tháng trôi qua thì cái vị tu sĩ này cũng không có để ý tới cái lời nói của cái vị tăng mà bị bệnh này. Thì ngài lớn lên và học hành rất là thành công, thành đạt công danh và rất là giỏi, rất là có coi như là tài đức, cho nên được nhà vua trọng vọng và mời ngài vào trong cái cung để mà thuyết pháp giảng kinh, rồi ngài được tăng lên cái chức là quốc sư. Các vị có biết cái câu chuyện này rồi phải không? Ngài được làm quốc sư và mỗi lần đăng đàn thuyết pháp thì ngài được nhà vua làm cho một cái ghế trầm để ngài thuyết pháp. Thì cũng ngày tháng trôi qua ngài cũng rất là tu hành, rất là coi như là giảng kinh thuyết pháp và mọi người đó là kính nể. Thì một hôm tự nhiên cái chân của ngài mới mọc lên một cái mục, nhưng mà cái mục này thì nó có mặt người và nó chỉ đòi ăn thịt người thôi. Khi nào mà ngài bỏ thịt vô vào cái chỗ cái mục đó, nó có một cái miệng biết nói, bỏ cái cục thịt vô thì ngài hết đau nhức, nhưng mà ngài không có cho nó ăn thì cứ đau nhức làm cho ngài nhức nhối, không cách gì mà chữa trị được, bao nhiêu thầy bao nhiêu thuốc chữa cũng không có lành hết. Thì ngài tới ngài không biết được ngài đã tạo một cái nghiệp gì mà bây giờ cái thân thể của ngài nó đau nhức như vậy, không làm được việc gì hết. Thì đó là một tự nhiên ngài mới nhớ lại cái lời nói của vị 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 sư năm xưa, là ngài liền cố gắng tìm đến cái núi Cửu Lũng đó và để gặp cái vị sư đó. Thì ngài vừa đến nơi ngài đảnh lễ và ngài thưa với vị sư đó là con không biết là con đã tạo cái nghiệp gì nhưng mà sao bây giờ con lại bị một cái bệnh rất là đau khổ và nó hành hạ con suốt cả một cuộc đời như thế này. Thì vị sư đó mới chỉ cho ngài cái phương pháp là hãy xuống một cái suối giải oan đó, hãy lấy nước ở cái suối giải oan đó tạt vào cái vết thương đó thì may ra sẽ lành bệnh. Thì ngài cũng ráng cố gắng ngài đi tìm cái dòng suối đó. Thì vừa tới cái dòng suối đó thì ngài định thò tay vào cái dòng suối đó để ngài tạt nước lên, thì ngài bất chợt nhìn xuống thấy cái mặt người nó kêu khoan đã. Đó, thì ngài mới giật mình, ngài mới ngã xuống, thì ngài thấy cái mặt người đó nói ngài: "Ngài có biết rằng tại sao mà ngài có cái mục ngay cái chân như vậy không? À, là vì từ 10 kiếp trước ngài là một vị viên, ngài là một vị coi như là quan tòa xử, mà ngài xử không có công bằng, có nghĩa là ngài xử oan. 10 kiếp trước cái vị vị sư đó tên là gì? Tên là Viên Án, và tôi là cái gì các vị? Triệu Thố." Đó, các vị có hay đọc trong kinh Thủy Sám nó biết được là Viên Án với Thị Số là Thiệu 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 Thố không? Đó, vì là 10 kiếp trước ngài đã xử một cái vụ án, ngài đã giết oan cho tôi, mà tôi đã theo ngài trong 10 kiếp rồi, nhưng mà vì ngài tu hành rất là tinh tấn tinh chuyên, coi như là tôi theo mà tôi không cách gì để mà tôi báo 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 oán được. Bởi vậy cho nên đó là vì cái kiếp này, ngài trong một cái bất chợt ngài bước lên cái tòa 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 trầm ngài thuyết pháp, thì ngài khởi lên một cái tâm ngã mạn. Lúc đó tôi mới mới có cái dịp để mà báo oán được cho ngài. Nhưng mà vì cái lúc mà ngài thò tay xuống cái dòng suối để mà ngài tạt nước lên, ngài khởi một cái tâm đại bi rất là dõng mạnh, rất là lớn. Cho nên vì vậy cái oan ức giữa tôi với ngài mới mới đến đây mới chấm chấm dứt đó, các vị thấy không? Trong cái cuộc đời nhiều lúc mình không, mình cả một đời mình làm phước làm thiện, mình không có nghĩ rằng mình làm bất cứ một cái điều gì, nhưng mà vì trong một cái khởi niệm giống như Ngộ Đạt Quốc Sư, thấy không? 10 năm tu hành rất là tinh chuyên coi như là như vậy, nhưng mà chỉ khởi một cái tâm niệm lên một chút, một cái bất thiện lên là bị cái oan gia trái chủ nó nhảy vào để mà đòi nợ. Thì hỏi như chúng ta ngày nay, chúng ta đã tạo nghiệp gì? Chúng ta cả một đời này chúng ta nghĩ là chúng ta không có tạo một cái nghiệp gì ác hết, nhưng mà tại sao chúng ta lại gặp những cái điều oan trái? Chúng ta muốn đi chùa thì lại không không được, chúng ta muốn tụng kinh thì cũng không không tụng được. Cái đó là vì vì cái nghiệp nghiệp báo của mình. Cho nên á, là cô xin giảng về đây cái nghiệp chướng, mà nghiệp chướng ở đây á là nó bao hàm rất là rộng. Đó, chúng ta có thể nói ngắn gọn rằng nó chỉ có là, các vị biết là gì không? Chúng ta hay đọc là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, biết ta tiêu tam chướng trừ là cái gì biết không? Ba chướng. Và ba chướng là gì? Nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, đúng không? Cái đó là cái rất là quan trọng. Hả? Là tại vì cái nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng là cái chỉ cái nghĩa chung là cái nghề nghiệp. Có những cái nghề nghiệp khiến cho chúng ta không không làm chủ được mình không có thời gian để mà học kinh, học kệ, tu học Phật pháp. Đó là cái nghiệp chướng, giống như là những cái nghề gì các vị? Giống như là mình làm nghề đồ tể nè, hoặc là làm mình nuôi heo nuôi bò, hoặc là mình đi câu cá, hoặc là đánh bài đánh bạc, chỉ trong một thời gian chúng ta không thể thay đổi được. Hoặc là có khi chúng ta làm 365 ngày trong một năm, chúng ta luôn luôn bận rộn không có thời gian để tu học Phật pháp. Có lúc thì chúng ta đi làm ca ca đêm thì ban ngày về nhà ngủ. Đó là những cái nghề mà nó trở ngại, làm chướng duyên cho chúng ta không có đến được với Phật pháp. Rồi cái gì nữa? Tới nghiệp chướng rồi tới báo chướng. Báo chướng là gì? Là chỉ cho cái thân thể và cái thân tâm của chúng ta. Đó, cái thân thể của chúng ta nhiều lúc nó không có như ý của mình. Mình muốn đọc kinh, nghe pháp thì có được không các vị? À, nhiều lúc cái mình muốn đọc kinh, mình muốn nhìn tượng Phật thì mình mắt mình bị mờ không thấy, đúng không? Mình muốn đi đến chùa thì mình không có Cái đó là những cái phương tiện mình không có, cái đó là cái báo chướng của mình không có đủ. Mình muốn nghe kinh diệu pháp thì tai mình bị điếc, không nghe được đó, mắt mình bị mờ, không đọc được kinh, đó là những cái báo chướng. Rồi phiền não chướng là gì các vị? Các vị hay đến chùa hay nói, trời ơi, con phiền não quá sư cô ơi, sao mà con nghiệp chướng nặng nề. Các vị biết phiền não là gì không? Là những cái buồn mà nó làm cho mình, nhiều lúc nó tự nhiên nó khởi từ bên ngoài vào, hay là từ từ bên trong ra, nào tham, nào sân, nào nào si, nào là tật đố, là gì nữa các vị? Rất là nhiều thứ làm cho cái tâm mình lúc nào cũng khởi lên cái buồn phiền, cái lo lắng đủ thứ hết. Cho nên nó làm cái chướng duyên cho mình, nhiều lúc mình đến chùa mà đến không được. Nó làm cho mình phải suy nghĩ, rồi mình đến chùa mình tụng kinh thì mình lại nghĩ nghĩ bâng quơ, nghĩ thế này nghĩ thế kia, mình ao ước mà không không thành, mình mong muốn mà không không được. Đó là những cái phiền phiền não chướng mà nó làm chướng ngại cho mình trên cái bước đường tu tu học. Đó là cái những cái sơ lược như vậy, chứ nếu mà nói rộng ra thì nó tới 8 vạn 4 4 ngàn cái phiền não lận. Chúng ta coi như là có những cho những vị, cho nên nhiều lúc quý thầy với cô mà đi vô chùa tu á, các vị tóc thì mình đâu có đếm được đâu, thấy không? Nhưng mà nhiều lúc cái mấy thầy mấy coi như là mỗi lần mà sư phụ của quý cô mà muốn cạo tóc là thầy cạo hết cái phiền não của chúng con. Mà cái phiền não là biết bao nhiêu, cái tóc của mình bao nhiêu đây, là cạo hết cái phiền não. Có cạo hết không các vị? Đâu có hết đâu. Cho nên đúng là mình phải đi chùa. Cho nên đó là mình biết sám hối. Sám hối là gì? Sám hối là mình phải biết nhất tâm. Mà mình hay đi vô chùa mỗi nửa tháng á, mình tụng là con cái gì? Mình tụng cái bài gì các vị nhớ không? Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si. Đúng không các vị? Là gì nữa? Từ thân miệng ý phát sanh ra, nay đối trước Phật cầu sám hối. Đúng không? Nửa tháng nào chúng ta cũng tới chùa đọc cái câu đó hết. Đó. Mà mình thấy tại sao mình cứ, cái tâm của mình lúc nào cũng cũng tham, không tham thì sân. Cho nên nhân đây có một cái câu chuyện, có hai anh chàng Ất với anh Giáp, hai anh rất là thân với nhau. Thì bữa hôm nọ đi ra đồng, anh Ất mới đi trước, mới ngồi kể chuyện cho mấy người bạn nghe, nói là tôi có một người bạn rất là tốt, coi như là làm việc rất là giúp đỡ mọi người, làm việc gì anh cũng hăng say hết á. Nhưng mà anh có một cái bệnh là anh sân lắm. Anh có một cái bệnh, anh có một cái nghiệp là nghiệp sân. Cho nên là tôi không biết cách gì mà tôi chữa cho ảnh được hết. Thì anh Giáp này, anh ở đâu anh đi tới, anh chỉ nghe anh bạn mà nói là ảnh là bị sân. Cái bắt đầu anh nổi tam bành lục tặc lên. Là anh tới anh tát cho anh ớt một nhớ. Anh nói tại sao anh lại nói xấu tôi? Anh thấy không? Mình tôi giúp đỡ anh hết cỡ, tôi giúp đỡ mọi người vậy. Nhưng mà anh đâu có biết ảnh sân đâu, nhưng mà người ta mọi người đều thấy ảnh sân. Đó là một cái nghiệp rất là nặng. Nhưng mà nhiều lúc mình làm, mình cứ nghĩ là mình làm những cái việc tốt, những cái việc mà mình không thấy được cái lỗi của mình. Mà chúng ta mà không biết cái lỗi của mình thì không không bao giờ mình sửa sửa đổi được. Bởi vì vậy cho nên Đức Phật mới đưa ra cái phương pháp là chúng ta phải biết sám hối. Đó, sám hối thì chúng ta lần lần mới tiêu trừ được cái nghiệp chướng từ đời này kéo đến đời đời sau, và nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tạo ra, nhưng mà chỉ trong cái một kiếp thì chúng ta không thể nào mà tiêu trừ được được hết cái nghiệp chướng của mình. Cho nên chúng ta phải cố gắng, đó là phải tạo cái điều kiện mà mình biết sám hối. Dù là một ngày, các vị có những cái phương pháp sám hối, giống như là ni sư ở đây nói là mình phải sám hối hồng danh sám hối đó, hay tác pháp sám hối, hay là thủ tướng sám hối, thì đó là những cái phương pháp mà rất là dễ cho chúng ta. Ví dụ như mỗi ngày mình sám hối, mình lạy Phật, mình cứ đứng trước cái bàn Phật, mình chỉ cần lạy, nếu như mình lạy không nổi thì mình lạy năm vị Phật hay là 10 vị Phật cũng được. Mỗi ngày mình tập như vậy thì từ từ cái nghiệp của mình nó tiêu trừ, Cái đó là rất là, coi như là mình không bao giờ, Đức Phật ba đời là không bao giờ nói sai hết đó. Cho nên mình phải biết, mình cứ nói là con, xưa đã tạo bao ác nghiệp, mình lạy xuống một lạy, các vị cứ thử đi, mình chỉ lạy trong trong một thời gian, thì mình cảm thấy rằng cái linh nghiệm rất là linh nghiệm, nó tiêu trừ được cái nghiệp chướng. Mình lạy, mà lạy Phật rất là lợi ích các vị. Cô thấy là lạy Phật á, mình tiêu, chẳng những tiêu trừ nghiệp chướng, mà mình cái tất cả mọi sự mà mình thấy được cái đó là hữu nghiệm. Nó là những cái mà phương pháp mà chúng ta phải cố gắng hàng ngày hành trì sám hối. Mình sám hối chẳng những cho cái đời đời này, mà đời đời sau, và những cái đời mà mình đã tạo ra bao 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 lần. Đó là cái phương pháp mà cái mình lạy Phật, hoặc là mình ở cái xứ này giống như sư cô nói hồi nãy đó, mình làm bất cứ điều gì mình phải cố gắng mình nhìn lại mỗi ngày, mình phải cố gắng mình nhìn lại chính mình đã làm được cái điều gì tốt và cái điều gì không tốt, tức là cái điều thiện và những điều bất thiện. Nếu điều thiện thì chúng ta cố gắng mình phát triển thêm, mà cái điều bất thiện thì chúng ta cố gắng để mình sửa đổi, mình sửa đổi từ từ. Tại vì tội từ tâm khởi thì đem tâm sám, hồi nãy sư cô nói đó, tội nó phát khởi từ trong cái tâm của chúng ta, giống như là ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, ngài làm việc rất là tốt, nhưng mà ngài chỉ khởi lên một cái ý niệm bất thiện là ngài là được giỏi và được nhà vua trọng vọng, như vậy thôi là cái nghiệp nó đã đến. Cho nên chúng ta thấy là rõ ràng là nhiều lúc mình thấy mình không có làm một cái tội gì hết, nhưng mà thực ra mình sanh ra cuộc đời này là mang cái nghiệp. Giống như Nguyễn Du có nói, với chị nhớ cái câu Nguyễn Du nói không? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Nhưng mà cái câu thơ của Nguyễn Du nói là đã mang lấy nghiệp vào thân thì mình không có trách trách ai hết. Nhưng mà Đức Phật mình còn hay hơn nữa, các vị thấy không? Mình mang lấy nghiệp vào thân, nhưng mà nếu mình biết tu, mình biết sửa đổi thì mình được chuyển chuyển cái nghiệp đó, chứ mình không có trách. Nhưng mà mình tu thì từ từ cái nghiệp của mình nó sẽ chuyển đổi. Tu là chuyển nghiệp mà, các vị có nghe quý thầy giảng cách đây mấy hôm phải không? Tu là chuyển nghiệp. Cho nên là mình, nếu mình cố gắng hàng ngày mình công phu mình tu tập, giống như các vị hôm nay đến đây mình tu học trong những ngày qua, là mình đã cố gắng mình tạo những cái thiện duyên cho chính mình. À, mình tạo được những cái phước phước duyên cho chính mình, bớt đi những cái nghiệp. À, mình ở nhà mình la con, hay là mình buồn giận, hay là mình giận hờn. Tới đây các vị còn buồn giận không? Không, buông bỏ hết phải không các vị? Tới đây rất là thảnh thơi, là mình không đâu có tạo cái nghiệp gì, mình tạo được cái thiện thiện nghiệp. Tạo được cái thiện nghiệp thì mình chắc chắn rằng mình trong trong tương lai thì mình không có bị bất cứ một cái việc xấu xấu ác đến. À, cho nên là cô thì định giảng rất là nhiều, nhưng mà hồi nãy á, cô đi đi ăn cơm về, tất cả Phật tử tới nói với cô ơi, chú con á, cứ nghe giảng là buồn ngủ quá, mấy cô giảng ít ít thôi, mấy cô á, làm thơ nhiều nhiều, hát nhiều nhiều, chứ tụi con, cô mà giảng nhiều quá, mai tụi con thi á, quên hết. Cho nên cái gì mà trọng tâm ở đây là bắt đầu cô nhắc lại, rồi bắt đầu đó. Cho nên đó là nếu mà nói giáo lý thì nó vô lượng vô biên, học mình học không bao giờ hết được. Nhưng mà nói nhiều quá các vị nghe bên này chạy qua bên này mất tiêu, cho nên nói gắn gọn lại thì hồi nãy ni sư có nói tới sám hối là gì. Các vị có nhớ sám hối là gì không? Cô nhắc đi nhắc lại sám hối là gì không, là các vị phải nhớ sám hối là gì. Rồi có bao nhiêu pháp sám sám hối, có mấy bao nhiêu pháp sám hối các vị? Có bốn pháp. Bao nhiêu pháp thuộc về về sự? Ba pháp là cái gì nè? Tác pháp sám hối. Là gì nữa? Hồng danh sám hối. Thủ thủ tướng sám hối là thuộc về gì? Thuộc về sự, phải không? Rồi cái gì? Vô sanh sám hối là thuộc về về lý. Các vị nhớ nha, mai mốt và ngày mai là các vị thi là coi như là điểm 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 coi như là điểm 10 thôi đó. Rồi á. Rồi, chướng ngại là gì các vị? À, cái gì? Nghiệp chướng, báo chướng và phiền phiền não chướng đó. À, rồi cô cũng có đây để cô chỉ kết thúc một cái bài thơ, rồi sau đó cô sẽ đố cho các vị nghe những cái câu đố, rồi các vị sẽ văn nghệ cho nó vui. Chứ con nói nhiều quá các vị nghe, cái mấy bác ngồi thấy ngủ hết rồi, cô cũng biết nói nữa à, thấy ngủ rất là nhiều. Mà bây giờ cái cứ nói nữa là các vị quên nữa phải không? Nói nhiều quá, mà mấy hôm nay là các vị nghe pháp rất là nhiều, mà nếu cô nói nữa là thấy các vị ngủ nữa, cho nên đó là phải tạo cái không khí phải không? À, thì giống như là à, có một cái câu chuyện, coi như là có một cái các vị có coi trong cái phim mà Lý Viên cái gì đó à, Lý Viên Kiệt không? Ở trong một cái đoạn phim của Trung Quốc á, à, cô mới nghe cái đoạn phim nó đề là tôi không bao giờ muốn nói lời sám hối. Mình nghe mình nói cái phim gì mà tôi không bao giờ muốn nói lời sám hối. Mình nghĩ cái ông này chắc là ông ngã mạn lắm, ông không bao giờ ông nói xin nói sám hối với ai hết, nói rồi sorry với ai hết, các vị thấy không? Nhưng mà khi mình coi cái đoạn phim nó rất là xúc động các vị. Coi như là khi mà ông còn nhỏ, ông Lý Viên Kiệt này còn nhỏ, ông ở trong chùa, ông vào chùa coi như là học võ Thiếu Lâm Tự ở trong một ngôi chùa, mà một chú tiểu rất là thông minh, rất là siêng năng học võ, nhưng mà người mà siêng năng mà thông minh là rất là tinh nghịch. Mà vì cái chú tiểu tinh nghịch nhưng mà chú rất là siêng năng thông minh, cho nên được sư phụ rất là thương. Mỗi ngày ảnh phá phách rồi kia là sư phụ lên là ảnh chỉ xin lỗi sư phụ là sư phụ hoan hỷ liền. Nhưng mà một hôm á, ảnh cứ xin lỗi hoài thôi, nhưng mà ảnh không có biết cái lỗi của ảnh. Nhưng mà một hôm đó ảnh làm cái lỗi rất là nặng, là ảnh đốt cái tàn kinh cát ở trong cái chùa Trúc Thiếu Lâm Tự đó các vị. Ảnh đốt xong rồi mới thấy được cái tội lỗi rất là lớn. Ảnh nghịch mà ảnh phá mà ảnh làm cho cả một cái tàn kinh cát bị cháy hết luôn. Cho nên từ đó chú tiểu đó mới phát một cái nguyện rất là lớn là từ đây trở đi là không bao giờ nói lời xin lỗi nữa. Các vị thấy là từ đó là từng cử chỉ, từng hành động, từng việc làm của chú tiểu đó rồi rất là thận trọng, cho nên lớn lên là rất là thành công đó. Nếu mà chúng ta mà cũng được như vậy thì biết chừng nào rất là hay các vị, phải không? Mỗi ngày mà chúng ta tôi không muốn nói lời xin lỗi là không bao giờ chúng ta phạm lỗi hết, phải không? Chứ đừng có phạm lỗi rồi sám hối rồi phạm lỗi rồi sám hối. Như này có đúng từ sám hối không các vị? À, không phải không? Cho nên chúng ta phải, nếu mà chúng ta nói tôi không muốn nói lời xin lỗi thì chúng ta không bao giờ phạm lại cái lỗi lầm. Giống như là sám là mình chừa bỏ, mà hối là mình làm sao? Hối là mình hối cải những cái tội lỗi của mình, mà chừa bỏ những cái tội lỗi mình bỏ, mình không có làm nữa, thấy không? Bây giờ cô đố một câu đố mà các vị nói được á, thì cô sẽ thưởng nha, cô thưởng thiệt đó, không phải giỡn đâu. Cho nên đó là trước khi kết thúc á, là cô có một cái bài thơ của một cái nhà thơ mà rất là nổi tiếng. Bây giờ cô đọc ra là các vị đoán được á, rất là hay ha. Coi như là một vị nhà thơ đó nói như vậy: biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền trôi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió. Rồi cái gì nữa các vị? Gẫm lại đều trong bể thảm thôi. Của ai các vị? Bây giờ thôi đố các vị nói cô không nghe. Bây giờ cô đố lại một câu đố này, các vị mà trả lời được á là mới hay nè nha. Của một của Ôn Từ Đàm. Các vị biết Ôn Từ Đàm ở ngoài Huế không? Ôn có một câu thơ rất là hay. Bây giờ các vị nào mà đối lại với cô á, là có phần thưởng liền nha. Là Ôn nói gì? Cực lạc cực khổ song song, hai đường đều cực, biết dông đường nào. Bây giờ câu quý vị nào, hồi năm ngoái có một vị trả lời rất là hay. Cực lạc cực khổ song song, hai đường đều cực, biết dông đường nào. Bây giờ vị nào trả lời ha. Nếu vị nào trả lời là cô tự thưởng với cô luôn. Không?
Bảo.
Hồi năm ngoái
Thiện
á.
Bảo trả lời.
Cô ơi, chú Thiện Bảo trả lời không? Không trả lời. Hồi sáng cô có đố hết rồi mà không ai trả lời, cô nói ai mà trả lời được á là cô sẽ thưởng. Là các vị có nhớ hồi năm ngoái không? Có một vị trả lời rất là hay. Các vị trả lời là sao? Đường nào không cực thì dông.
không lạc không khổ còn mong thêm gì. Hay không các vị? Cho nên đó là cuộc đời này rất là cực, rất là khổ. Cho nên đó là chúng ta phải cố gắng mà tu tập, chúng ta phải cố gắng hành trì phương pháp sám hối. Mỗi ngày chúng ta càng lạy Phật mà chúng ta biết sám hối là các vị biết không? Chúng ta không phạm lỗi nữa. Chúng ta biết sám hối là từ từ. Cái người nào mà mình lạy sám hối, mình biết sửa đổi, mình biết tu tập đó, là cái mặt từ mỗi ngày tự nhiên nó sáng ra các vị. Các vị thấy chứ nó không có tối tâm đâu. Các vị ở đây là nhìn mặt người nào người nấy là đều tươi hết các vị không? Dù cái tới ngày là 4 ngày thứ tư rồi. Nhưng mà các vị lúc nào cũng tươi hết là các vị tu tập rất là tinh chuyên. Đó, bởi vậy cho nên đó là cái phương pháp sám hối ở đây rất là hay. Cho nên mình cố gắng 14 hoặc 30, mình cố gắng dù có bận rộn cái gì đi nữa, hàng ngày mình đi làm cực khổ, nhưng mà mình về chùa để mình sám hối, hồng danh sám hối lạy Phật, giống như là cái công năng lạy Phật hồng danh sám hối của ni sư mới vừa nói ra rất là hiệu nghiệm. Còn nếu mà chúng ta có thời gian nữa, mỗi buổi sáng trước khi mình đi làm, mình tới mình lạy Phật, mình sám hối, con xưa nay đã tạo nhiều ác nghiệp, con xin thành tâm sám hối để nghiệp chướng con được tiêu trừ. Như vậy thì mỗi ngày mình mỗi sáng lên, mỗi ngày mình mỗi tăng lên. Mà nếu mình mỗi ngày đều mình lạy Phật, đều mình biết sám hối như vậy thì nghiệp chướng của mình từ từ nó sẽ tiêu chậm, không những trong cái đời này mà đời sau và đời sau nữa chúng ta đều được tiêu hết. Các vị cứ thử nghiệm, có những cái việc mà chúng ta thấy rất là đơn giản nhưng mà cái đó rất là bổ ích cho chính cái việc tu tập của mình mỗi ngày, mỗi tiến lên. Thì bây giờ là cô thấy nói nhiều quá, các vị quên nhiều, càng nói thì các vị càng quên. Thôi bây giờ ni sư trước khi mà kết thúc thì ni sư nói là để ni sư kết thúc cho.
Đó, nè. Không có. A Di Đà Phật, không, để sư nói thêm cái này chút xíu, tại vì nãy cũng quên là Đức Phật dạy là có hai hạng người được gọi là cao quý. Quý vị biết hai hạng người là hạng người nào không? Có hai hạng người được gọi là cao quý. Đó. Đúng rồi đó, hạng người thứ nhất á, là không tạo lỗi ha. Hạng người thứ hai là có lỗi mà biết sám hối. Đó là hai hạng người mà được ca ngợi, được gọi là cao quý. Đó, thì chúng ta thuộc hạng nào thì chúng ta tự biết ha. Rồi, A Di Đà Phật. Rồi cô cũng bây giờ để cô bổ túc thêm hai cái câu thơ lúc nãy á, là cực lạc cực khổ song song đó, hai đường đều cực biết dông đường nào đó. Thì quý vị biết hai câu thơ này á, mình mới nghe qua mình nghe tưởng như là nó hơi tiếu phải không, nó có vẻ nó hơi vui. Hai câu thơ này của Ôn Từ Đàm đó, Hòa Thượng Thiện Siêu á, lúc đó là mấy cô đây nè còn sinh viên á, còn đi học đó, là năm 93 thì đến nay là năm 2013 là 20 năm rồi. Thì lúc đó chùa Vĩnh Phước có nuôi 13 sư cô để mà đi học trường vạn hạnh đó. Thì lúc mới vừa về tới chùa thì gặp ông đi đến thăm. Ông mới kêu hết nè, các ni các ông nói tiếng Huế đó mà, ông nói các ni vào đây trả lời hai cái câu này cho ông ha. Thì ông đọc hai câu đó, lúc đó mấy cô ngơ ngác lắm, mới bước chân vào trường học mà chưa có hiểu được hai câu của ông, cứ nghĩ là ông chắc ông dùng cái lý bát nhã gì nó cao siêu dữ lắm. Ông nói là chứ còn cực lạc cực khổ thì ai không biết không, nó quá là đơn giản, quá dễ thì trả lời được thì mình chọn con đường cực lạc chứ đâu chọn cực khổ chi ha. Nhưng mà mấy cô nghĩa là môi tim nặng ốc mà suy nghĩ hoài để trả lời mà không ra. Thì lúc đó cũng không biết làm thơ như bây giờ để mà trả lời nữa, không biết luôn. Xong rồi ông mới giải thích như thế này, ông nói là Cực lạc có nghĩa là bây giờ chúng ta cực nè, chúng ta đang tu hành nè, như quý vị tu hành đây mấy ngày nay rất cực chứ, đâu phải không cực, không, rất là cực. Như là quý thầy trong ban tổ chức, trong ban giám thị, quý ngài chứng minh rất là cực đó. Nhưng mà cái cực đây á, cực trước rồi lạc sau, nó cực nhưng mà sau sẽ lạc, nghĩa là sau sẽ sướng đó. Mình cực có tu rồi sau sẽ sướng. Còn chữ cực khổ là như những người lam lũ ngoài đời không biết tu thì họ cực, họ làm rất là khổ, không có giờ ăn giờ ngủ, họ rất là cực. Nhưng mà nếu họ không tu thì sao họ vẫn khổ, cho nên gọi là cực khổ đó. Ông phân tích như vậy thì cô cũng nhắc lại để cho quý vị hiểu câu cực lạc và cực khổ như vậy. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ mời vị nào có hát hay ngâm thơ gì lên đóng góp chút cho vui chút để mà chúng ta kết thúc. Rồi ngày mai mới là chương trình văn nghệ thì quý vị cứ là tự nhiên mà trình diễn. Còn hôm nay thì chỉ sơ thôi để mà kết thúc buổi giảng hôm nay. A Di Đà Phật.
Thế con cảm bản cúng dường chư Phật. Và sau cúng dường hai ni và trong tử trong khóa tu học đây. Tôi kể người nghe thành thì ca về Phật Phàm Dương vua chúa. Có những người con như Đề Bà Đạt Đa cùng thứ ngài A Nan thấy đặt tên con kinh vĩ tên khác A Nan thân sinh như chân rằm thông minh vô cùng. Mọi người trông thấy nó phi thường làm sao. Khi nhỏ ngài tu thường xuyên hầu Phật thật niềm vui không xiết. Suốt thần thời gian theo Đức Phật độ sanh ghi nhớ mọi bài kinh. Vì thế được sinh ra văn nhất con gió nàng trong nhân gian khen ngài quá ư siêu phàm gây nên bao chánh pháp lưu truyền ngày nay. Những ba đăng già thường theo nhiều phái do thân ngài thương hao nên đem bùa chú lắng nghe Phật thuyết mang dài nàng cho ngài. Đây là cái nguyên nhân Phật thuyết lắng nghiệm lưu truyền đến ngày nay cho chư tỳ kheo mới nay luôn trì rinh trở đi ta tấm tình Phật tiên hành. Cũng do vì ai Phật truyền kinh Di Giáo giúp tỳ kheo ni xin Đức Phật tự bi nữ giới vào đường tu. Vì thế ngài Ma Ca Diếp khiên trách A Nan chớm chân ni tu hành nhân duyên do ngài tỳ kheo ni chúng xuất gia cửa tự bi.
Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ con cho con xin hát một câu giọng cổ hả cô?
Giọng cổ rồi, giọng cổ.
Dạ để thay đổi không khí ha. Kính bạch nhị vị ni sư, con xin cúng dường lên 10 phương chư Phật cũng nhị vị ni sư cũng như tất cả các đại chúng một bài Vô Lan Nhớ Mẹ, một câu giọng cổ. A Di Đà Phật.
Đấng đêm nay soi sáng núi rừng thiêng liêng, tiếng chuông chùa ngân nga, câu kinh vang động cửa thiền, Vu Lan còn nhớ mẹ hiền, an mẫu từ như biển hồ lai láng, tình của cha sanh tự non cao, Vu Lan về muôn hoa ngát hương, nhắc nhớ ta bao đáp thâm ân. Cứ mỗi mùa Vu Lan là con trở về Yên Sơn Cấm, qua giao tiếng kể lời kinh cho ấm là y tâm. Nghe kinh Vu Lan con xúc động trong lòng, ngài đại hiếu một kiện liên gì thương mẹ, bỏ mộng công hầu đi Phật lo tu, được pháp màu ngài cố gắng công phu, khi đắc đạo dùng thần thông tìm mẹ, chợt nhìn vào cõi địa ngục u minh, thì người ơi mới biết mẹ mình đang chịu nhiều đau khổ. Cơm đây mẹ, mẹ ăn đi mẹ, nhưng người ơi còn quá lửa hồng, nhìn mẫu thân một kiền liên quá đổi đau lòng, nghiệp quả chi mà đầu đội đầy dẫu máu, nghiệp quả gì mà mẹ ngồi giữa bàn trong, một kiền liên đã dùng đủ hết phép thần thông nhưng cũng không thể nào cứu mẹ. Mẹ ơi hãy chờ con về bạch Phật để tìm cách nào giải cứu mẫu thân.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Các vị thấy không, đây là cũng một cái nghiệp nha, mấy cô giảng thì các vị ngủ mà khi hát thì thấy các vị tươi như hoa đó kìa. À, hôm nay á, quý ngài họp ở trong rất là căng thẳng, hai cô ở ngoài này cho các vị Phật tử quậy ha. À, cho nên đó là các vị đừng có đi vô mép với ngài, là ở ngoài đây hai cô cứ cho các vị bị thoải mái, là không mấy cô cũng bị sám hối đó nha, phải giỡn đó.
Dạ con xin hát tặng cho hai sư cô và nhiều quý Phật tử. Cái này 4 câu nhưng mà con hát 2 câu thôi. Dạ. Suối nguồn từ bi sáng tác cư sĩ Thanh Phong.
Không hát mà khang cổ.
Thương khắp tất cả nhân sinh, nên đức niệm từ dặm xương dãi nắng, tìm ra chân lý cao sâu, diệu pháp nhiệm màu cứu độ trần gian, đưa chúng sanh qua bờ giải thoát nghiệp trần ai. Ôi Thế Tôn cha lành tâm đại từ đại bi. Vì thương chúng sanh còn đắm chìm trong biển khổ, nên đồng mối từ tâm Thái tử sĩ Đạt Ta đi tìm chân lý để cứu độ muôn loài. Đưa chúng sanh thoát nẻo luân hồi, nơi chốn rừng tầm 6 năm khổ hạnh, 49 ngày nhập định cao sâu, đắc đạo hoàn toàn ngày lần bước đổ xanh, soi ánh từ quang dắt diệu nhân loại. Nay chúng còn được sống trong ánh sáng tử bi, ơn Đức Thế Tôn đời đời con ghi nhớ.
Nó hết pin rồi bà ơi. Tại giọng bà mạnh quá trời mạnh, bà làm banh cục pin thế còn cái gì.
A Di Đà Phật, cảm ơn cô Dừa. Bây giờ chương trình này là của Thiện Bảo, bởi vì chính vì Thiện Bảo cô đã mời Thiện Bảo, anh Thiện Bảo lên đây hát, cho nên Minh Tánh mới đem cái đờn đây. Mặc dù Minh Tánh đã có hẹn 4-5 người ở dưới kia giật nhạc, cho nên Minh Tánh phải lên đây để đờn cho anh Thiện Bảo. Thì bây giờ cái chương trình là nhường cho anh Thiện Bảo. A Di Đà Phật, cảm ơn nhiều.
Alo, hẹn lại
ơi. Giọng của bác quá mạnh, để ngày mai hát tiếp. Bữa nay bác hát mà microphone hư là ngày mai mình chết đuối. Dạ.
Thấy các vị hát mà thấy hăng say quá. Bên này trên này mấy pháp sư trên này coi như là
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thấy quý vị này có cái tinh thần văn nghệ cao á. Dạ, con xin chào, xin kính chào sư cô. Và để tiếp nối phần cúng dường, con xin tặng nhập phẩm được mang tên Quê Mẹ.
Trong mơ, mắt trông về trong cõi xa mờ, nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê hương nơi chốn xưa có người mẹ hiền, tóc màu nâu bạc chiều chiều bạc ngân lờ nhìn con ra đi, con dâng đời cho gió quê người, ngồi nhớ đến ngày vui qua gió trời thương hát khung ca ngày đi. Quê cố lớn trong sương mù, mẹ em ra đi đời con xa chi, mơ này ngọn dưới ánh đèn lầm đi, bên mẹ thương hát khúc ca ngày. Rồi cùng đến sân mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. trăm mươi mặt trông về trong cõi xa mờ. Nơi xa xăm kia tôi sẽ nhìn quê cũ sao nhiều. Ôi tình quê hương nơi chốn xưa có người mẹ hiền, tóc màu nâu bạc chú chưa mặc ngắn lệ nhìn con ra đi, con dâng đời cho gió mưa. Quê người ngồi nhớ đến ngày vui qua, gió chiều thu nhạc khúc ca ngày đi. Có nhìn quê cũ lên trong sương mù, mẹ ơi ra đi đầy con xa chi. Mỗi ngày ngồi dưới ánh đèn lòng đêm mà thương hát khúc ca ngày. Áo thờ rồi cùng đến lớp phân, mẹ ơi, mẹ
Phật tử Thiện Bảo rất nhiều. Dạ, bây giờ thì đã hết giờ rồi. Có nhiều vị xin hát nhưng mà bây giờ đã hết giờ rồi. Chúng ta nghỉ để mà tiếp tục còn ngày mai nữa, cho quý vị lấy tinh thần để mà mai còn thi cử nữa. Thì có bây giờ thì trước khi nghỉ, cô cũng xin chúc tất cả quý học viên Phật tử thân tâm thường an lạc và đêm nay sẽ ngủ một đêm thật là an lành ha. A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng.
Nguyện ngày đêm ấy công ai...